Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Quan tâm đến lợi ích. Nhiều người trong chúng ta quen thuộc câu mình vì mọi người, nhưng chắc chắn chúng ta cũng thuộc luôn phần còn lại của câu ấy là mọi người vì mình. Bởi từ xưa, quan niệm sống, bánh ít trao đi, bánh quy trao lại, được mọi người chấp nhận như một quy luật bất thành văn. Thế nhưng hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm một nguyên tắc khác thường về cách quan tâm đến lợi ích cá nhân và cả lợi ích của người khác nữa. Xin cùng xem thư Philip chương 2 câu 1 đến câu 4. Vậy, nếu trong Đấng Christ có điều an ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Mấy câu kinh thánh vừa đọc vẽ ra một bức tranh sống động đẹp đẽ trong mối liên hệ với nhau. Một cộng đồng sống theo nguyên tắc này thì phước hạnh là chuyện đương nhiên. Chẳng có bất hòa nào không thể giải quyết, không có ngăn trở nào không thể vượt qua. Từ gia đình cho đến xã hội đều sẽ ngời ngời hạnh phúc. Thế thì làm sao có được phước hạnh này? Thứ nhất, trong Đấng Christ. Cụm từ trong câu 1 này mô tả điều quan trọng để bắt đầu hành trình sống với nhau trong gia đình cho đến xã hội. Nhiều lần, Kinh Thánh đã mô tả những điều một người có thể nhận được khi ở trong Đấng Christ, được dựng nên mới như Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17, được tha thứ, Ê-phê-sô chương 4 câu 32, được hưởng nhận mọi phước hạnh thiêng liêng, Ê-phê-sô chương 1 câu 3, được nhận vinh hiển đời đời, Phi-e-rơ nhì chương 5 câu 10, được hiệp nên một thân, mỗi người là một chi thể, Rô-ma chương 12 câu 5. Điều này có nghĩa là nếu một người không trải nghiệm sự ở trong Đấng Christ, nói cách khác là chưa kinh nghiệm mối liên hệ nhận Ngài làm Chúa cứu thế của cá nhân mình, thì không thể nhận hưởng những điều vừa nêu. Người ấy vẫn ở ngoài Chúa Giê-xu. Chính xác là không có mối liên hệ nào với Chúa Giê-xu. Đến đây, có thể ai đó bỗng tự hỏi, thế mình đã ở trong Đấng Christ chưa? Đây là lời hứa quý báu của Ngài, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Phúc Âm Giăng chương 6 câu 37. Nắm vững lời Chúa hứa và biết chắc mình ở trong Đấng Christ thì cuộc đời sẽ vô cùng phước hạnh và bình an. Mỗi thành viên trong gia đình đều biết rõ như thế thì gia đình đó thật quá đỗi phước hạnh. Vì sứ đồ Phao-lô mô tả những người ở trong Đấng Christ thì sẽ có lòng yêu thương, có sự thông công nơi Thánh Linh, có lòng thương xót. Câu 1 phần B. Và họ sẽ kinh nghiệm điều đó khi sống với nhau. Điều thứ hai chúng ta học đó là sống với nhau. Câu 2 chép: thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Đây là mong đợi của sứ đồ Phao-lô khi nghĩ về con dân Chúa tại hội thánh Philip. Ông biết rõ khi sống với nhau sẽ có nan đề vì những khác biệt về tánh tình, suy nghĩ, cung cách làm việc, sở thích, lựa chọn, vân vân. Ông nhìn nhận thực tế đó, không tuyệt vọng hay bỏ mặc họ, nhưng ông khuyên bảo họ hãy hiệp ý với nhau. Chúng ta vẫn thường nói 9 người 10 ý thì làm sao mà hiệp ý được? Có phải Phao-lô đưa ra một yêu cầu quá đáng không? Phần tiếp theo cho thấy cách cụ thể để tìm đến sự hiệp ý là bắt đầu với đồng tình yêu thương. Điều này hàm ý có tình yêu thương với nhau là nguồn động lực lớn lao để vượt qua bất kỳ trở ngại nào. Nếu mọi người cư xử với nhau theo động cơ là tình yêu thương ở trong Đấng Christ thì không còn phải than thở là không chịu nổi, không hiểu nổi nữa, phải thế không? Vì sứ đồ Phao-lô đã cho thấy nguyên tắc hành động là đồng tình yêu, hàm ý là nhận tình yêu từ chung một nguồn là chính Chúa thì dễ đồng lòng, đồng suy nghĩ và kết quả là sẽ đem lại sự vui mừng. Hẳn chúng ta còn nhớ Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 6 câu 7: chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Nếu nguyên tắc này được áp dụng thường xuyên trong gia đình, chắc chắn chúng ta sẽ cùng trải nghiệm những ngày trời trên đất. Nhìn vào thực trạng của nhiều gia đình hiện nay, khi người thân yêu sống với nhau mà không có tình yêu thương thì thật đáng sợ. Họ có thể cãi vã, bạo lực, giết nhau chỉ vì không đồng ý vấn đề nào đó, để phải chịu cảnh tù đầy, con cái bị bỏ bê, gia đình tan nát. Giữa bối cảnh đó, đời sống của người con Chúa phải bày tỏ ra tình yêu thủy chung với Chúa, với nhau như lời Chúa dạy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hà sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Phúc Âm Giăng chương 13 câu 35. Đừng chỉ quan tâm áp dụng lời này với người chung quanh. Trước nhất, hãy áp dụng với những người thân yêu gần gũi nhất trong gia đình. Đừng như một ông tín hữu nọ cứ biện hộ rằng: tôi vâng theo lời Chúa, yêu thương ai cũng được, nhưng cứ nhìn bà vợ hay cằn nhằn nhăn nhó của tôi là thương không nổi. Chắc Chúa cũng thông cảm mà bỏ qua cho tôi. Sống với nhau trong gia đình là bài trắc nghiệm cụ thể nhất về cách chúng ta yêu Chúa và yêu thương nhau. Và sứ đồ Phao-lô tiếp tục dạy cách cụ thể trong nếp sống với nhau. Chúng ta cùng học điều thứ ba: quan tâm đến lợi ích của người khác. Câu 3 và 4 chép: chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Qua hai câu kinh thánh này, sứ đồ Phao-lô dạy rõ ràng về cách sống với nhau, xem người khác tôn trọng hơn mình và đặt lợi ích của người khác trước lợi ích cá nhân. Điều này nhắc chúng ta nhớ mạng lệnh Chúa Giê-xu dạy trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 12. Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Chúng ta đã học biết Chúa Giê-xu không chỉ dạy bảo mà chính Ngài đã hành động như vậy. Như câu chuyện sau buổi thờ phượng tại nhà hội, Chúa vào nhà ông Phi-e-rơ chưa được ăn nghỉ, đã ưu tiên chữa bệnh cho mẹ vợ của ông Phi-e-rơ đang bị sốt rét. Mác chương 1 câu 29 đến 31. Hoặc như lần khác, đoàn dân lại nhóm họp tại đó đến nỗi Ngài và môn đồ không ăn được. Mác chương 3 câu 20. Cả những tháng ngày tại thế, Chúa Giê-xu đều ưu tiên cho người khác đúng như lời Ngài tuyên phán. Việc con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Mác chương 10 câu 45. Là con dân Chúa, việc đặt lợi ích của người khác ưu tiên phải là chuyện bình thường, nhất là giữa một xã hội mọi người chỉ quan tâm đến quyền lợi cá nhân là trước nhất, bất kể thiệt hại cho ai khác. Thói quen này phải hình thành từ trong đơn vị xã hội nhỏ nhất là gia đình. Cha mẹ, con cái, vợ chồng phải tập thành thói quen vì người khác. Ví như dành thời giờ quan tâm đến cha mẹ già với những lời thăm hỏi, động viên trong yêu thương tôn trọng, hơn là chỉ hỏi qua loa chiếu lệ hoặc than thở vì họ là gánh nặng phải lo toan. Người chồng dành ưu tiên quan tâm xem có thể giúp gì cho vợ sau khi đi làm về, hơn là chỉ hỏi qua loa cho xong, rồi thản nhiên ngồi xem tivi hay ôm laptop tiếp tục việc gì đấy. Người vợ ưu tiên hỏi thăm chồng với lời lẽ yêu thương khi chồng về đến nhà sau thì giờ làm việc căng thẳng, hơn là vừa thấy mặt chồng đã liệt kê công việc nhà cần chồng làm hay kể lể đủ thứ chuyện nhà. Đứa con khi đi học về đến nhà cần trao đổi với cha mẹ chuyện học hành, bạn bè, bày tỏ sự cảm thông với những nhọc nhằn của cha mẹ hơn là chỉ đòi hỏi cung ứng nhu cầu rồi rút vào phòng với chiếc điện thoại hay cuốn truyện nào đó. Nếu mỗi thành viên đều mong muốn đem lại ích lợi cho người mình yêu thương thì làm sao mà gia đình đó không hạnh phúc được? Đó là kết quả của đời sống tiên kính trong gia đình. Sứ đồ Phao-lô đề cập đến cụm từ tôn trọng. Chúng ta cũng chẳng xa lạ gì với cụm từ này. Nhưng thông thường, dễ tôn trọng người lạ, cấp trên, khách hơn là tôn trọng người thân, người trong nhà. Có lẽ vì quen thuộc, vì biết rõ những điểm yếu của nhau nên khó lòng tôn trọng chăng? Trong cuộc đời mỗi người đều có ba nhu cầu cần được đáp ứng, đó là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Khi tôn trọng ai đó, người ta dễ nâng niu, nói lời nhẹ nhàng vì sợ làm tổn thương, muốn làm mọi điều để người đó vui lòng. Và dĩ nhiên là khi không tôn trọng, chúng ta sẽ thể hiện qua cung cách, giọng điệu để người đó biết và càng gây đau đớn cho họ càng tốt. Thói quen tôn trọng người khác cũng phải tập thành từ trong gia đình. Vợ chồng càng sống lâu bên nhau, càng cẩn thận trong mọi ứng xử với nhau, vì con cái học cách tôn trọng người khác từ cung cách cha mẹ ứng xử với nhau. Người chồng nọ thường chê vợ: bà thì làm nên tích sự gì? Mỗi khi ông không vừa ý việc nào đó. Chẳng bao lâu sau, khi người mẹ không làm được món ăn đứa con mong đợi, đứa con cũng dễ dàng nói: mẹ thật chẳng làm được điều gì tốt cả, ba con đã nói rồi, thật đúng vậy. Mỗi thành viên trong gia đình hãy học cách tôn trọng nhau qua lời nói, qua thái độ ứng xử với nhau trong đời sống thường nhật. Như thế sẽ kinh nghiệm năng lực Chúa ban khi chúng ta cam kết vâng theo lời Ngài dạy. Quan tâm đến lợi ích của người khác theo lời Chúa dạy là nếp sống bình thường của cơ đốc nhân. Bài tập trắc nghiệm chính xác nhất bắt đầu từ nếp sinh hoạt gia đình. Xin Chúa giúp chúng ta cứ ở trong Đấng Christ, nhận nguồn tình yêu từ Ngài để sống với nhau như lời Kinh Thánh, để gia đình chúng ta ngày càng tăng trưởng trong nếp sống tiên kính đẹp lòng Ngài. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Có nhiều thiên sứ đi bên tôi mỗi phút giây, chia sẻ bao ngọt bùi đắng cay, là bàn tay, là nụ cười rất ấm nồng, là ánh mắt thiết tha sáng trong, là bạn tôi đó, là gia đình, là nhiều người tôi chẳng biết tên, nhưng lòng tôi sẽ